Chưa chắc là họ hay hơn cô đó. Sắp vào rồi đó. Cô Sương nè.
Dạ.
Cô có số đỏ đó, biết không?
Một xi chữ số đỏ à chi?
Thiệt mà. Nữa mà có vào đó, đừng quên cái thằng Lưu bán giò cháu quẩy này nha.
Dạ, không quên đâu. Sương này đã quen hơi của anh rồi nên nhớ lắm. Làm sao mà quên được cái mùi chi giò cháu quẩy?
Chà, tính đá giò lái rồi phải không? Hả?
Tôi mà nổi lão cho xe ông đa nó đục.
Thề đi, thề nhân giờ lính rồi đó, xe ông đa chứng là thề cô đó.
Đứa chứ chứ, đèn đỏ mà xe còn vọt luôn hả?
Bị cái Honda nó chở đôi, bị được làm sao đó thấy không?
À đúng rồi, bắt ghen bằng xe ông đa mà.
Bắt ghen cái gì? Đừng nét vô lề đi, xe đụng gãy giò giờ đi.
Châu, phải chứ đi nổi chứ, chứ mình hiểu kẹo quả đây này.
Bắt giùm cái thằng già chở con nhỏ bằng áo nó lưng nó giùm tôi đi. Ông xe ơi, chạy mau hơn chút nữa đi.
Có bao nhiêu ga mở hết rồi làm sao mau nữa được. Bảo hối ngồi tôi rộ lòi chứ ga ra giờ.
Đừng sợ em, ôm cứ nghèo hết anh đi. Bả được theo không chịu đâu. Tôi đừng có lúng mệt.
Ê mà mẹ nào chứ không phải bả đâu, không phải vợ anh đâu.
Yên tâm đi đừng rung.
Ừ, xe ông tài chạy tới ngã tư rồi bà ơi.
Đây đó, đèn đỏ lên đi con. Đỏ đèn lên đi con.
Đèn đỏ thì bay chết với bà béo này.
Bà đất ơi, bà ơi đèn đỏ mà ổng cũng dọn luôn rồi kìa.
Dọn theo?
Đâu có được, dọn đèn đỏ cảnh sát bắt giam xe sao?
Trời ơi, bắt giam xe tôi chuột cho. Dọn theo mau đi.
Có chung.
Để chạy rồi bà. Ê, chết cũng dọn theo mau.
Chết chạy rồi.
Gì vậy?
Hết xăng rồi.
Trời.
Bà ngồi bên lề chơi nghe. Chờ tôi đi đổ xăng.
Quý thằng ơi, chờ ông sắp hàng đổ xăng. Cái đuôi dài như đuôi sao chổi trên trời. Anh già chồng tôi chở con bé biệt mù còn đâu.
Nếu bà nông canh theo để tôm ghen thì bà chạy bộ theo ổng.
Mau tôi muốn cào ông còn chống
con nhỏ bằng áo hở lưng nó ngồi hôm đa ôm chồng tôi rít rít cả
rít lên đi em kẻo dặn té nha, đừng lo bà con chấp cánh tay theo tụi mình xuống kịp đâu. Ê cha bóng bên bò làm gì níu kéo con gái vô đường vậy, đây là cánh vô nè, cánh vô. Ê cánh vô, cánh
vô. Con kia chạy đi mua mà chơi vừa rửa.
Đứng dậy xin lỗi
con răng mà đứng dậy được, con chưa cha đau quá.
Vậy cô đó mần răng hoài con này đó, con chạy đâu dữ vậy? Bánh bò bánh tiêu ta hư hết 70% luôn thấy không?
Chà, xin bà con thông cảm giùm tôi nghe, cái này chuyện lỡ rồi.
Không, không có chịu thông cảm chi đâu.
Thông cảm cái gì ông chạy, ông chạy giật tiền ta hả?
Bà rượt tới kìa kìa, cuốn xe tôi ra. Tôi làm ơn
tôi. Ủa, nói vậy ông bị bà rượt nè.
Đừng khổ quá nè.
Thôi được rồi, bây giờ tôi nói ông nghe, ông lo ông giải quyết vụ cổ đào của ông trước đi. Dạ. Thôi ông thương tiền tôi nghe, không phải ông cha.
Được mà, để tôi giải quyết vụ này. Em ông vui lòng về trước nghe không? Trời ơi, khổ anh quá mà. Taxi! Taxi nhờ anh chở giùm cô này về trong chợ lớn nghe không? Rồi chạy đi.
Trời ơi, rồi chạy nhà con số mấy ông nói cho ta biết là chạy chứ không?
À quên nữa nghe. Ở đường chạy vô trong đường Phùng Nguyên số 9999 nha, xuyệt 35, nhớ không? Chạy đi, chạy lẹ đi.
Xin lỗi ông nghe không? Tôi nói ông đừng buồn nha. Không phải tặng ông à. Ông mà ông cặp bồi với cô hồi nãy đó.
Sao?
Trời đất ơi, nó mất le hết ông nội ơi. Ông cặp cái gì mà kỳ vậy ông nội?
Gì kỳ cái gì mà mất le? Trời ơi, chú phải biết cỡ tuổi tôi kiếm được vậy là cũng đỡ ớn rồi chứ.
Vậy được rồi, được rồi.
À phải rồi. Nếu mà gặp cơ được cỡ như cô gái Huệ này đó, chắc đỡ khổ lắm ha.
Ôi, cái ông đi nãy chi mà gộm rửa. Gãi Huệ, gãi Huệ gì thì mặt sạc tôi à.
Cô Sương, ông chủ tiệm gạo nói đùa đó. Cô đừng có quạo, cô đi máu quạo quá vậy.
Ủa, sao chú biết tôi là...
Sao không biết được, cái vụ hút gạo vừa qua, ông chủ kiếm ít nhất cũng được vài tên, mà ông chủ chơi bời sao quá kẹo.
À, kiếm vài tên thì vụ đó có thiệt.
Có sao kẹo vậy ông
nội? Nhưng tiền của vợ tôi không có đồng xu.
Ông nói không có tiền, cô hỏi ông, vậy chứ đĩa đâu hả? Để ông đi la cà với mấy cô chiêu đãi hàng đêm.
Tôi chờ bà vắng nhà tôi bán gạo để cất riêng. Hoặc cài tủ sắt lên đốt vài chục kim.
Rồi bà bắt được không?
Nếu mà bà bắt được thì bà la om sòm tôi lì cái mặt là yên.
Ông thật tiền ông ngoại măng chí. Bây giờ ông bôi tiền thiệt hại cho tôi mau.
Ôi mà tụi mình nói chuyện thông cảm chút đi. Mà em
không cảm hoài về hỉ.
Chú à, gương mặt của chú theo tôi nhìn kỹ đó nghe, không có phải là gương mặt bán dầu cho quải.
Thì chứ gương mặt làm gì?
Có nét làm quan lắm.
Hả? Tôi làm quan
hả?
À, quan mà quan đang chi đìa hỉ.
Không tôi nói thiệt mà, chú sẽ có vợ giàu nếu chú đừng quên lấn ơn tôi. Chú sẽ có vài mươi triệu rất dễ dàng, tay trắng chú sẽ trở thành một ông hoàng.
Tôi phải làm gì ông nói rõ ràng minh bạch, tôi sẽ có vợ giàu mà vợ tôi là ai?
Đừng nóng, chú phải nhận của tôi đây một điều kiện.
Điều kiện?
Cưới vợ xong chú có mất ngoài tiền vợ, tiền đó thưa đôi mỗi người phân nửa chịu không?
Là số tiền mà tôi móc moi chị vợ là tôi ông cưa đôi ra.
Cưa đôi.
Rồi, được rồi, tôi bằng lòng đó.
Anh Lưu nè.
Gì?
Anh Lưu chiều chứ tôi không chiều đâu.
Ủa sao kỳ vậy?
Nè anh Lưu, nếu mà anh cưới vợ rồi, ai dài tôi rao bán bài ca.
Gì? Bán bài ca nữa? Khỏi bán nữa, lo giúp việc nhà đi. Mỗi tháng có 20.000 đồng, chịu không?
20.000 một tháng?
Ừ.
Ba mà ơi, phải chi mà ba mã con sống?
Hả? Cha mẹ Sương mất rồi sao?
Hồi đó vui, thiệt là vui vậy đó. Chiều chiều con nửa xong, ba cháu ngồi đọc sách, mã thì vả áo cho con. Riêng cháu thì ngồi rượu bạc cạnh bờ sông, tai nghe từ sông hương tiếng hò theo gió đến. Hò.
tiếng chuông thiên mụ à. Chứ tiếng chuông thiên mụ cắn gà thọ sư. Rồi bông súng đạn từ đâu đi đùng nổi dậy, núi ngừ sông hương dậy dùa trong biển lửa hung tàn. Tiếng khóc la gào thét ôi rùng rợn thay cảnh nguy nan. Má cháu bể các con kinh hoàng chạy trước, công kênh bá cháu gánh đồ đạc chạy sau. Bông mã rú to chết cho rừng mình ơi, mã ngà xuống tay vẫn còn bé em bé nhỏ. Ba cháu lật đật còng mã, máu rẫy dài lối dài, đạn vẫn không tha người và vật đua nhau ngã ra đường.
Bà già bị thương ở đâu vậy?
Do tay bắt chân.
Lúc bây giờ phải có thuốc cầm máu, chắc bác không đến nỗi nè.
Dạ có thuốc cầm máu, nhưng mà lúc vĩnh quá đi ba cháu bỏ quên không có mang theo.
Ai dám về lấy?
Dạ thế mà ba xương chạy bừa trên xác chết quay trở về nhà. Má xương cạn nhưng mà ba xương cương quyết. Má khóc, má lo cho tánh mạng của ba xương. Thì ba xương vội đi, rồi một chốc ba xương trở lại. Quân sản mã vương cười, tay cầm cuồng bắn, tay cầm chai thuốc. Vừa chai đến mã, ba xương ngã quỳ, viên đạn vô tình đã xuyên ngực của ba xương. Nè, má nó cầm máu rồi dần hai con mà chạy. Tôi phải bò mã nó và hai con rồi. Tôi đi đi, ngoài được bấy nhiêu đôi mắt ba đứng lại. Con cũ từ cành ra buông ra ba tiếng nào nè.
Ê, tội nghiệp hết sức là tội nghiệp.
Mã xương chẳng thèm cầm máu để chết theo ba xương.
Thôi đừng khóc nữa. Thôi mà, Isa nghe kể lại hoàn cảnh cũng tội nghiệp hết sức. Bây giờ thôi vậy nghe, tôi tính vậy nghe, giúp việc cho chành gạo tôi đi, rồi mỗi tháng tôi lên lương cho 30.000 đó, chịu không?
Chịu không anh Lưu Hỷ?
Khoan đâu, em để nói chuyện ông chút xíu coi chưa gì cái hỉ rồi. Bây giờ ông nói rõ vụ tôi đi, hả? Tôi phải cưới ai thì moi móc tiền bạc của ai để mà chia hai cho ông? Ông nói đi, nếu được cô làm mấy tôi về.
Thì chú cưới con gái.
Gái của ai?
Gái ghẻ của tôi.
Gái không có ghẻ hả?
Bậy gì mà ghẻ.
Sớp thì sao?
Con gái riêng của vợ tôi.
Con riêng tôi đâu, gái không có ghẻ chứ.
Phải moi móc tiền vợ của tôi để chia hai cho tôi.
Ủa sao kỳ vậy?
Người, cái đó là... Đây. Đó là kế hoạch, phải không?
Rồi.
Kề tay tôi nói nhỏ này.
Rồi, sao nói tôi nghe coi.
Tức ói máu ra đường, xe mà không hết xăng, tao cạo đầu vô vô hai đứa cho rồi. Chành gạo thiếu người trong nôm, mà thằng già nó bỏ bê mê gái rành đoạn hả trời.
Dạ, chào bà chủ.
Ủa, anh Kim Anh.
Dạ.
Mất biệt luôn, không tới thăm tôi à nghe.
Dạ.
Con cậu này là...
À, cháu tôi à, đại tá Long đó.
Con kém măng vậy mà đại tá rồi.
Dạ thưa bác, dạ cháu là Thiếu Huy Long. Dạ xin lỗi bác, cậu của cháu có thật đùa lắm.
Long.
Dạ.
Mày biết không, bà chủ này nè, bà chủ đó, hồi đó là bà mới có 18, đẹp nhất trong làng. Còn tao 19, tưởng dính với bà rồi chứ. Chuyện gần 20 năm, nhắc nữa làm chi, cháu anh nó đi. Để trong bụng thì ẩm ực, còn nhắc ra làm ực.
Dạ còn ai cản ai ngăn, để cho cậu hờn tâm.
Có tên má chính tranh giật cái cậu mày, nó có vũ khí nha mày. Trời ơi lợi hại vô cùng, đó là kim ngân, giúp tao một cái là văn bay bổng thoi loi. Có
cũ tôi bị hại, do tay ký minh phải vậy không anh?
Thiên hạ đồn ẩu, hồi má chính sánh bị thuốc chết à, tôi không có ở Sài Gòn mà. Mà thôi bỏ cái chuyện đó đi. À, quên chứ, cháu Cẩm Hướng đi đâu rồi à bà chủ?
Nó ở trên lầu á, để tôi kêu nó xuống. Cẩm Hướng à.
Cái gì á mà?
Lọt lì á, ký danh có lì thanh nị á.
Ngọ thấy xíu xịt, ông lọt lì.
Xin danh thấy xíu xịt, ông thấy háo khí ngồi chầu tá tí nị à. Xuống đây mau.
Thì ghét quá à, người ta đang coi khúc hay, lọt lì lọt lì.
Bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, nị mụ quấy cửa ngủ tá xỉ nị. Hỏi cậu kia với Thiếu Quy đi.
Cậu kia.
Trời trời trời, mày nheo con mắt hỏi cậu mày vậy đó hả?
Dạ không sao mà, thôi định đầy cháu. Gái thời đại là phải vậy chứ. À, xin thưa thật với bà chủ, mục đích tôi đến đây để làm mai mối. À, xin cưới con cháu ở đây đó cho Thiếu Quy Long.
Được. Nếu con gái tôi không bằng lòng, tôi gả chứ để làm chi. Nhưng tánh con tôi nó nghịch ngợm như Thiếu Quy thấy nãy giờ.
Trước khi đến đây để xin cưới tôi làm vợ, chắc Thiếu Quy rất sành sỏi việc đời. Xin phép hỏi Thiếu Quy, Thiếu Quy sẽ làm gì cho tôi thấy rằng Thiếu Quy biết yêu tôi?
Theo quan niệm của ông như thế nào về cuộc hôn nhân? Chiều chuông cô sáng chi ngày hay đêm bước gia đình để buồn sầu, đó là tấm chân tình ông chồng. Ngày hôm nay tôi tham yêu sắc tràn đầy, dấu luôn chiều lòng tham vẫn thương, càng nâng niu mến thương yêu sắc càng nhiều, biết chiều nói lâu dài khi nuông chiều.
Tôi tin chiều rơi chẳng tan hề gian, dù rằng mắt mỏi chẳng kêu ông trời. Như xưa trù vương đắm say nàng tô, đời tàn một hồi có sao.
Cuộc hôn nhân đã nghe ông nói ngọt lời, tiếc thay ôi còn thơm sữa mẹ. Cuộc hôn nhân có nhau trọn bước đường dài, nhất thời chẳng bao giờ vợ chồng.
Trời ơi bà chủ, bà chủ nên khuyên răn cháu gái nó vài lời coi. Nói cái giọng này nghe y như là trớt da me vậy. Thằng Thiếu Quý nhà tôi coi vậy chứ còn khờ lắm, ăn nói không có lanh bằng Cẩm Hướng của bà đâu.
Cháu xin phép hỏi cậu, nếu cậu cần người đầu bếp, cậu chọn người nấu ăn sành sỏi hay người mới tập tành nấu ăn?
Ai ngu vậy mà chọn người mới tập tành?
Cháu cũng như cậu, cháu cần yêu, nên cháu phải chọn người sành sỏi về yêu đương.
Dạ. Trời ơi, nghe thoát mồ hôi mà nghe
nhờ. Để tôi quạt cho anh ráo mồ hôi nghe anh Ký.
Đừng quạt, người ta kỹ gió mà quạt cái gì.
Tôi biết rồi. Anh bỏ nghề thầy Ký qua nghề bắn khỉ bao lâu rồi vậy anh Ký?
Từ cái ngày má chính sánh cưới bà chủ tới bây giờ thì cái cuộc đời tôi á mẹ.
Dũng anh, sao không đèo con đắc kỹ đó đi luôn đi, về nhà chứ nữa.
Bà nói á, tôi có đèo con nào sao xe tôi cho
chứ ông già dịch nào đèo con nhỏ bằng áo ló lưng cả sải á.
Áo kiểu mới đó chứ gì mà áo ló lưng cả sải.
Nó bằng áo y như con chiếc cơm cục ngủng, ló lưng ló bụng đẹp đẽ chỗ nào mà ông mê.
Ôi, tôi có mê hay không á cũng không có tốn hao của bà một cắt bạc đồng xu. Mới ra nghe càng thêm hận, chắc nuôi với bà mấy năm nay đã không cho tiền còn bị tim đắng cay.
Sở dĩ tôi không cho ông tài quan tiền là bạc là muốn cho ông lo làm ăn để chồng vợ chung hướng giàu sang.
nó làm ăn đây có tiền dùng hướng giàu sang, chứ không phải dành tiền cho con riêng. Nếu bà kéo kiệt với tôi, cái chặng gạo ngọc lợi này đây, dầu tôi có ra tay làm cho phát đạt, cũng con riêng của bà hưởng chứ ai. Tôi lo làm chi cho mỏi mệt chân tay.
Nó sẽ không có ăn uống gì trong nhà này nữa đâu, đừng có kiếm chuyện với nó.
Trời trời trời, bà nói vậy thành ra tôi đi dành ăn với nó hay sao?
Nó sắp có chồng rồi, có ông thiếu quý hỏi nó đó.
Bà chịu gả không?
Phải thiếu tá hỏi nó, tôi đâu có phân dân từ nãy giờ.
Tôi sẽ gả nó cho một ông thiếu tá.
Ông nói chuyện hay là nói chơi đó?
Tôi sẽ cho bà thấy rằng tôi vẫn lo cho con Cẩm Hương có một chỗ thật xứng đáng, và cũng để chứng minh rằng tôi vẫn thương con của bà như là con của tôi.
Nếu được như vậy, dòng hồn của xúc con Cẩm Hương rất thỏa dạ xuôi vàng.
Sau khi con Cẩm Hương nó có chỗ nơi xứng đáng rồi, bà phải để vợ chồng nó cai quản sự nghiệp tự do thâu xúc bạc tiền.
Mình hả? Mình thành thật đó hả mình?
Gia tài của ông già nó thì phải để cho nó hưởng nó chứ, đó là chuyện tự nhiên.
Nghe mình nói tôi cảm động vần rơi nước mắt.
Tội nghiệp không?
Bây lâu nay tôi lầm hiểu lầm giá của mình.
Tôi thành thật của mình à?
Không phải tôi qua khắc khe tiền bạc với mình.
Sao cho tôi xài?
Nhưng vì lời trăng tối của xúc con Cẩm Hương.
Má chính sánh trối thì sao mình?
Ý ông muốn tôi rằng tôi chết giữa lúc tuổi bà quá trẻ, bà cứ tự nhiên bước thêm bước nữa, nhưng đừng để cho ai chia hưởng sự nghiệp của con mình. Bà phải giữ gìn và giao lại khi nó nên nghĩa bố cùng. Tội nghiệp xúc của Cẩm Hương bị người ta thuốc chết, đến bây giờ vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Mình rộng lượng cho tôi tuân lời tâm tôi ấy, để khỏi phụ lòng với kẻ dưới chính sông. Chúng mình tạo sự nghiệp khác để hưởng, mà cõi thẹn thùng mình là tài phí với chính mồ hôi của mình.
Giận bà không hiểu được lòng tốt của tôi, nên tự ái mới sinh ra có chuyện xáo trộn trong gia đình. Bây giờ tôi hiểu được bà hiểu được tôi rồi, thì tôi lo làm ăn cho bà thôi. Nhất định lo làm ăn à?
Nếu cô Cẩm Hương hiểu được tình mình nên nó như là con ruột, chắc chắn nó sẽ đánh đi tan thành kiến và kính yêu mình. Còn nặng nề như trước, dầu tôi phải chết, tôi đi cũng an tâm. Tôi dân lời vàng ngọc của mình đã khuyên răng, mà cũng là lời của xúc con Cẩm Hương nơi chính suối. Tôi giao hết sự nghiệp cho con nắm giữ, sau khi nó nghĩ được vuông tròn, phận nghĩ đẹp duyên.
Bà đã thấy rõ ràng chưa? Tôi đâu có phải là hạng người nói chung mồm chót mỏ để hưởng gia tài của vợ. Tôi nói thiệt với bà nghe, của không phải của tôi làm ra đó nha. Tôi đâu có thèm bà.
Bữa nay con thiếu tá đi coi mắt con Cẩm Hương nè, mà bà tám không lo gì hết trơn hết trọi á. Đuổi bà đi, mướn người khác làm.
Thời buổi này khó kiếm con gái giúp việc nhà lắm.
Cái gì khó? Tôi kiếm cho.
Vài bữa nó cũng nghỉ hả?
Ủa sao vậy?
Tại ông chủ mơ động lòng cắt thẳng nên nó nghỉ.
Bậy. Nó bậy hoài không biết. Tôi không phải như người ta vậy đâu.
Thiệt không?
Thiệt chứ.
Nếu vậy ông kiếm đi.
Dạ không? À, cái cô đứng trước cửa tiệm đó, vô đây coi.
Dạ.
Ủa, ở đâu có sẵn mau vậy?
Làm ăn chậm lụt quá đói sao bà? Cô chào bà chủ đi.
Dạ chào bà chủ. Cô người Quế phải không?
Dạ.
Cô tên Sương phải không?
Dạ.
Ê, kìa, bà làm gì bà quỳ xuống vậy bà?
Trăm lãi nung nung, ngàn lãi nung nung, tha thứ cho người phàm mất thịt. Chú cha, ba nói chi mà la rửa? Tôi sẽ ăn chay trong 3 tháng, để nương nương thấy tôi thật tình tích đất tô tâm.
Chiều đâu, tôi ở đời thì tôi nhận bạc hè. Nương nương, nếu nương nương không muốn nhận tiền, tôi sẽ giúp vốn cho nương nương làm ăn.
Bà nói vậy thôi, nương nương nhận lời cho rồi đi nương nương.
Ừ, nhận thì nhận. Vậy nương nương ăn chung với tôi, ngủ chung với tôi nha.
Ừ, vậy không được đâu.
Không được thì thôi. Xin nương nương theo tôi.
Bà.
Làm gì mà kêu giúp được vậy?
Bà có lên cơn điên không? Nói đi, đặng tôi gửi vô nhà thương vợ quán.
Biết trơn trọi. Hôm qua tôi đi coi cốt cậu hai nè, bây giờ mới thấy linh, thiệt là linh á.
Cậu hai cũng nói cái gì mà linh dữ vậy?
Cậu hai lên nói, cô con gái của ông thần à tài, trên đây phò hội cho chúng ta.
Mới nghe đầu tiên cậu hai nói lên ông thần tài có con, mà con của ông tên gì, làm sao gặp bây giờ hả? Con của ông là tiên thông trên mây, vợ chồng mình mắc thịt hòn u.
Cậu hai cho ai nội trưa hôm nay sẽ gặp ba nàng tại đây, trong lớp một cô gái Quế tên Sương tuổi mới có 18 tuổi.
Khuyên bà nên để cổ ở riêng, để không ôm quế mất đi thần linh. Mình tôi lùi tới vào đa đèn ngang,
phần lo đèn ngang là tôi tính không hồi đó tới giờ. Gia thì tặng không được sạch đâm.
Bà cũng để tôi tới lui đã, tôi cầu khẩn với nương nương cho tôi phát tài với chứ.
Nương nương phò hộ cho tôi phát tài tức á là phò hộ cho ông rồi hả? Vợ chồng chung hưởng mà.
Vậy chứ công cán của tôi đưa về đây rồi sao hả?
Ông thần tài đưa cổ về với tôi chứ không phải ông. Đừng có nào.
Dạ, mời nương nương theo tôi.
Ông chủ.
Ông chủ cái gì? Hư hết trọi rồi chú ơi.
Hư sao được hư? Tôi đã mướn bà cốt đúng một viên. Ủa ngáp rồi bả lên. Bả tin là bả là cậu hai, rồi nói bà chủ rằng bà nuôi cô Sương thì bà sẽ làm giàu lớn. Con gái con thần tài bà quỳ lại để xin ơn. Như vậy hư chỗ nào ông chủ?
Bị quá tin lời nên bả kẻ sát cô Sương. Lúc ăn lúc nằm lúc giàu cô tan buồn. Bả không rời cô tay dầu nửa bước đường, thì đâu có cãi đỡ được chút nào mà hỏng hư.
Hư rồi, vậy là hư rồi. Hư để như hết sữa rồi.
Thôi lo gỡ gạt là chuyện thứ hai đi.
Chuyện gì nữa?
Bây giờ chú là thiếu tá, đi coi vợ, hiểu chưa?
Trời ơi, thiếu tá mà không có vàng bảo đảm sợ ở tù quá không chú?
Ai biết mà ở tù.
tôi nhắc chú nhớ là con gái tôi sẽ hỏi chú câu này nè.
Hỏi gì?
Khi gặp tôi nó lợi nó hỏi chú vậy chứ.
Ông thiếu tá quan niệm về hôn nhân như thế nào vậy ông thiếu tá?
Đó, phải lựa lời mà trả cho đúng.
Trời đất ơi, cái gì cái đó dễ quá trời quá đất. Được rồi, tôi sẽ đọc cả hai chục cuốn tiểu thuyết để tìm ý trả lời câu đó.
Nhưng còn câu này quan trọng nè.
Ủa câu gì nữa?
Câu này tôi hỏi à.
Câu gì?
Chú moi móc được bao nhiêu? Nhớ nghe không, cưa đôi đứa nữa.
Dừng tính cưa gì đó Dượng?
À, con cây cột bị mối ăn ở trong ruột ăn ra. Dừng tính cưa đôi đó ra để bỏ đó.
Được rồi Dượng. Dượng giết luôn mấy con vật ăn ở trong ruột ăn ra đó, cho nó chết nhăn răng hết thì Dượng.
Hơi ê à, thiếu ta.
Ủa, ông thiếu tá đó hả Dượng?
Nói vô nói ra rồi quên giới thiệu. Đây là con gái tôi, Cẩm Liền.
Dạ, có Liền nữa hả?
Dạ. Em của Cẩm Hướng đó.
À, vậy.
Và đây là ông Đỗ Lưu thiếu tá, hôm nay đến coi mắt chị của con đó.
À, hôm rày chiến trường sôi động lại, chắc là thiếu tá bận rộn lắm hả?
Dạ, bận rộn lắm, tối ngày nó đi bán hoài. À, còn chị của đâu?
Dạ. Dạ, dạ ông bán cái chi?
À, dạ
đi, đi bắn chứ không phải đi bán.
À, dạ đi bắn. Trời ơi, bắn đùng đùng đó. Bắn bay, đạn bay, dêu 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 vậy đó.
À, chị hai tôi coi vậy mà khó tánh lắm à.
Dạ, dạ.
Đùa dai có đôi khi nó mất duyên đi.
Dạ.
Không muốn làm anh rể tôi không phải dễ đâu nha.
Nè, coi chừng trật bản liền.
À, ông đến đây xin cưới chị tôi.
Dạ, dạ.
Chắc hẳn ông đã có quan niệm rõ ràng về hôn nhân rồi chứ.
Con nhỏ đó nó vợ mày đó.
Dạ, dạ.
Nó ok thì chị nó ok.
Dạ, dạ có chứ.
Quan niệm ấy như thế nào?
À, bây giờ bây giờ tôi làm đám cưới chị cô thật lớn. À, có bánh bò nè, bánh tiêu nè, chào chứ quay.
Thôi tôi biết ông duyên dáng nhiều rồi. Dạ. Ông xứng đáng làm anh rể tôi lắm. Thôi thôi đừng có đùa nữa, đứng đắn lui đi.
Đúng tủ rồi, lấy bụi bối ra đi, nó lối mùi đi. Chị em nó cùng một quan điểm với nhau, thấy không? Qua thôn đánh cả cụm. Tao cho mày tự do hành động.
Nhớ rồi. Dạ, thưa quý nương. À, theo tôi thì quan niệm hôn nhân không căn cứ vào tuổi tác. Hạnh phúc con xây dựng trên bạc tiền, hay tiền bạc, ủa hay là địa vị cao sang gì đó.
Câu đó có nói lộn hơn nói lại đi.
Dượng để tôi hỏi, trên lãnh vực tình ái, ông là mẫu người như thế nào?
Trên những bãi tận tình, tôi đã từng chiến bại, và cũng đã từng chiến thắng. Đã từng gieo cho thiên hạ buồn đau sầu khổ, và cũng đã mang sầu khổ được dễ dàng đến bên. Xin cô đừng hiểu tôi là hạng người lãng mạn, mà đây là lời thành thật của một kẻ chân tình.
Thôi được, tạm gọi ông là người can đảm dám trình bày một sự thật, một sự thật kém đẹp cho nhân phẩm ông.
Trời đất ơi, anh ơi, cậu nói vậy rất tài được còn gì đó.
Yên trí đi, âm dọa đó.
Vậy hả?
Trời ơi, tưởng luôn rất tài là...
Bọn con gái chúng tôi không thể biến thành một thứ hoa kiện công viên để cho đàn ông thỏa ý riêng tình. Quan niệm chúng tôi là nguyện chung kiếp thân vào bổn phận làm vợ có thời gian để hiểu mình, có
Nó nói có lý đó.
À, thôi thiếu tá ở chơi chờ chị tôi. Tôi xin phép ra chợ có chuyện riêng tí nha.
Dạ không dám, đi chào cô Liên à.
Rồi rồi. Qua được một cửa ải rồi, nhưng còn một cửa sanh tử nữa. Chú mày ráng lên nghe không?
Dạ.
Ủa sao mỗi lần chú mày lanh lắm mà sao bữa nay nói là lục trục quá vậy?
Trời đất ơi, bị khớp ông ơi.
Gì mà khớp?
Tôi cho phép chú nó tự do giao dịch với chị em nó cho hết khớp.
Rồi rồi.
Ráng lên nghe không?
Rồi.
Còn cái vụ này nữa.
Gì nữa đó?
Cái vụ mà cưa đôi đứa nữa.
Trời ơi, vụ cưa đôi sao không quên nữa?
Quên sao được?
Chính mắt cháu thấy nè, Tâm hướng đi chơi với một thiếu tá ga lăng nữa nè.
Gì đâu, đi chơi với nhau à, không có nghĩa là thương nhau. Nhất là đối với Cẩm Hướng, cùng về lại cái mới, có tư tưởng mới, có quan niệm mới về hôn nhân.
Có lẽ ông thiếu tá đó đủ điều kiện để cho Cẩm Hướng yêu hơn là cháu.
À, có lẽ là vậy. Mà coi, cái gì đâu mà mày buồn.
Vậy thì còn chi nữa mà mong. Bà Nguyệt không thể sợ tớ hồng, nên cháu không lọt vào mắt tình ai.
Chưa gì hết à, có bộ mày chết giọng vậy. Khó khăn bao nhiêu cháu phải vượt qua, thì tâm kiên nhẫn chiếm cho được tim nàng.
Bao nhiêu tình cảm nàng giao trọn cho người ta, cháu không năn nỉ cũng không gian cầu, để xin nàng ban bố tình thương.
Tao không biểu mày gian sinh, nhưng phải giành giật với tình địch chứ.
Dạ, người ta là thiếu tá, còn cháu mới thiếu quý mà.
Về địa vị xã hội đó mày mới có thua một điểm, nhưng bù lại là mày trẻ đẹp trai nè, một điểm. Còn người ta là sồng sồng không điểm.
Ờ ha. Ủa, mà như vậy mới có một quà, chưa thắng người ta được.
Trời đất ơi, đòn thắng sẽ nghiêng về người tấn công hữu hiệu trong nước rút sau cùng, mày hiểu chưa? Mày đừng có mang mặc cảm mà tinh thần chủ bại đó. Không, phải chiếm cho được Cẩm Hướng để trả thù cho tao, trả hờn cho tao.
Hờn gì? Ủa, mà cái gì mà trả thù? Cậu nói gì lạ vậy?
Long à, cậu mày ngày nay với tấm thân tàn ma dại, bị người đời mệt thỉ rẻ khinh.
Ý cậu muốn nói chính bệnh viện của cậu hả?
Đúng rồi. Mày coi, cậu mang cái bệnh này sau khi bị chua chát tuyệt tình, mà cái người làm cậu khổ là mẹ Cẩm Hướng như mày đã biết. Long ơi, nhiều đêm nằm nhìn khói thuốc quằn quẩn giữa không trung, hồn lâng lâng thả về dĩ vãng, hận thù ứa ra những giọt chát chua mặn đắng cay nồng. Cay đắng kinh niên hận thù gay gắt cứ mãi không ngừng, cậu càng thù lũ nó càng hạnh phúc, nói sung sướng ấm êm và đẻ trái sinh con. Cẩm Hướng là cái tinh tình thương lũ tàn nhẫn kia, cho nên hễ con nó khổ thì mẹ nó khổ. Mày trả thù Cẩm Hướng là mày thay tao trả thù hận kẻ khinh miệt chê bay, tao nên phù gái ân à tình.
Cậu à, cậu nói vậy chứ Cẩm Hướng có tội gì với cậu đâu mà cậu lại thù.
Tao thù hết, tao thù luôn cái giường nó ngủ, cái mền nó đắp, cái gối nó ôm, cái gương nó soi, cái mâm nó ăn uống, tao thù hết, tao thù đáo đòi.
Cậu nuôi nắng làm chi hả?
hận thù quá dai dẳng. Nặng nề thân xác cậu chớ thích lợi gì đâu. Giả lại má chính sấm cũng đã chết từ lâu, cậu hãy cho quan thù xuống mồ luôn theo má chính sấm. Giả lại tội ai làm người ấy chịu, chớ bắt con chịu thay cho cha mẹ thì tội nghiệp cho cấm vô cùng.
Lòng à, tao thuốc má chính sánh chết cho ai mày, sức mấy mà lưới luật pháp dồ đứa tao mày nè. Chồng nó chết tao cười nửa miệng, còn nửa miệng tao đang chờ vợ nó khổ nghe đằng tao cười luôn. Mày phải dụ con cảm hứng mê mày, rồi mày dụ nó hút cái thiện, mày dụ nó hút xì ke, chừng nó ghen rồi đó mày bỏ dứt nó cho tao, ha, cứ bỏ, ha, cũng như thể hồi xưa mà má nó bỏ dứt tao vậy.
Dạ, dạ được rồi, để cháu tính kỹ lại coi.
Còn để tính đi tính lại tính kỹ gì nữa, hãy nói là làm cái việc tấn công rất rốt tối rồi hại cho cuộc đời nó tàn luôn như vậy đó, tao mới hả, hãi giải à.
Rồi, tôi nói vừa vừa đó, nói quá còn đứt hơi bây giờ.
Xin lỗi ông, cô này thuộc loại đồng cốt nên ăn nói hoàng xiên, xin ông đừng có buồn.
Sao rồi bác gái cưng cô này quá vậy?
Má tôi nói có mặt chị ấy trong nhà thì được hơn, xin má tôi cưng chị lắm.
Trời, mới vừa hết đói là rắc rối rồi.
À, măng rắn ma đoải, anh cần bạc sướng này chí cho mà tiêu nè. Đừng bây giờ dòng rửa, một thẳng bó vàng bạc đây này.
Sao bữa nay má tôi cho chị đi một mình ra đây?
Tôi trộn bà chủ theo coi hai người đi đâu, đặng tôi về tôi mẹt lại.
Má và dượng tôi cho phép mà.
Nếu mà ông bà cho phép hai người thương, sương này bỏ ra đi này. Đừng lầm tôi, nói chơi nói thiệt đó.
Tôi giao như vậy chuyện gì đến chị?
Thôi cô nói mà làm cái gì nữa, đuổi chị đi liền đi là khỏi phiền.
Không được đâu ông ơi, đi là tôi đi, tất cả những người trong nhà đều có thể đi, luôn cái dưỡng tôi cũng thế, chỉ có mình chị ấy à.
Riêng cô ấy thì sao?
Riêng chị Sương thì má cương quyết giữ chị ở cạnh bên mãi mãi. Má nói nhờ chị Sương nên làm ăn phát đạt lên, má thương yêu hơn tất cả những người ở. Yeah.
tưởng sương là con gái của ông thần tài, mượn xác phàm để giúp má làm ăn. Tôi hết lòng khuyên can má đừng nghe lời đồng bóng bối qua quyền quạt, nhưng khổ nỗi từ lúc có sương việc làm ăn phát đạt, má càng tin tưởng và thương.
Sương, xác phàm của cô được vậy là số cô đỏ đó, đỏ lắm. Nè, vụ này được nữa chia thêm cho, đừng có lộn xộn.
Này, chia thêm bao nhiêu thì o sương này cũng không thèm nha. O sương này muốn sống như bùi trước, có người bán bánh bò do cháu quậy cái bánh kia. Cũng có người bán bài hát bài ca, họ vừa hát vừa rau vừa hò vừa hát. Họ ơi, họ ơi, nước sông hương chảy lờ đờ mơ mộng. Rồi mà em không dám nói ra, bác thang lên hỏi trời già, trăng thanh chờ gió, gió lờ bay đâu. Nói ra thành thừa dư lời, họ thương người khác bay chờ mình thương ai.
Lời của chị Sương đáng suy gẫm. Hình như giữa ông và chị Sương à...
Thôi mà, đó là cốt, là xác gì ta nói chứ không phải là người phàm nói đâu. Cô chú ý làm gì?
Tôi nói thì nói vậy, chứ ai làm gì thì cứ làm. Còn phần tôi á...
À... Tôi sao?
Sẽ lũi đầu chúng tôi.
Tầm bậy em đã, chạy đâu.
Ông ra, xe ôm.
Bến Chương Dương, tiệm gạo Ngọc Lợi, cực chỉ. Dạ.
Chạy gì dữ vậy?
Chứ chạy chậm gài số 2 hao xăng lắm.
Chạy mau gió nhiều hao đô lắm.
Dạ, bộ ông bắn à, khỉ hả?
Cái thằng cha xe ôm này kỳ quá vậy ta. Tôi bắn khỉ bắn còi vậy cũng kệ cha tôi, xe ôm cứ lo thằng ôm, bớt ra căng cho tôi là đủ rồi.
Ông thấy ông cũng đi rồi ra xe khác nha, gặp tôi nha, như ông là lộ chân nha, tiền mà đỡ ông chắc gì cũng đổ ai rằng, nếu mà chạy chậm thì ông bằng lòng chạy mau xin tiền xuống xe. Nè xuống dòng nghe đây.
Hao xăng bao nhiêu tiền dữ vậy? Hao thuốc mới mệt tôi nè.
Coi coi.
Nói vậy rồi không bớt ra nữa sao?
Tôi lụi đầu tôi vô xe ông đa tôi chữa cho nè.
Lửa chân có chân. Rồi chán rồi trời ơi. Sao hao xăng nữa đi.
Sướng rồi. Trời ơi chở đi nhà thương mau đi. Trời ơi sao máu ra máu. Sao đổ gì nè.
Bắt đi. Nhà thương Bình Dân mau đi ông. Mau bắt tay.
Trời ơi chạy mau để thoát nạn đợi cảnh sát mới còng đầu sáu. Thầy kệ nói chứ chạy chậm cảnh sát theo kịp bắt thì ngủ bọt sao đồ ngu. Không được, không được. Xe cảnh sát rượt tới chị á.
Dạ, sao đây?
Trời đất ơi, chạy theo xe taxi chở nạn nhân nặng lãnh hả? Trốn đi, không được.
Dựng xe đó, theo tôi vô coi cổ nằm ở phòng nào.
Chạy chậm mà sợ cảnh sát, chạy mau sợ hao đô.
Sương.
Dạ.
Em Sương.
Đây cho tôi chết đi chứ tôi làm chi rồi.
Thôi mà, Sương à.
Dạ.
Anh hiểu được lòng Sương rồi. Em biết không, anh vô cùng cảm động. Anh không quá vô tình như Sương đã tưởng đâu.
Không vô tình mà anh đòi đi cưỡi cô Cầm Hưởng. Không biết rằng người ta khổ, người ta đau nè.
Ngày trước anh không biết, chứ ngày nãy anh đã biết rồi. Nhưng khi đã biết rồi anh không thể để cho em đau, em sầu, em khổ nữa bao giờ.
đến với cẩm hương, với trái tim lưu manh lường gạt. Sau này anh sẽ kể hết cho em nghe. Rồi em đưa đây coi. Em bị gầy sơ sài như này không sao đâu. Được rồi, để em báo tin với bà Ngọc Lợi đó. Trước em về, em cứ ở đó để được sung sướng tấm thân. Có lẽ em ăn ở hiền lành nên trời đã ban cho em số đỏ.
Điều cái chí người ta cũng nghe. Điều người ta ở đời cho bà chủ tìm gạo, người ta cũng không dám cài. Rửa mà không biết lòng dạ của người ta.
Anh nói cho em nghe là hồi đó đó, anh tưởng em là một cô bé ngoan thôi, chứ bây giờ anh nói là anh hiểu rồi, nghĩ thiệt cho nhiều vậy đó.
Hồi mà ba mã anh còn sống thì em chỉ thương có ba mã, mà ba mã chết rồi em chỉ thương có mình anh.
Thiệt vậy đó.
Dạ. Nhưng mà em không dám nói ra lời. Em vãi vang ông ta phò hộ được cùng anh chung sống trong đời. Em tỉnh nè, em tỉnh để dành tiền nhiều nè, từ sáng tìm bảnh phạt đạt dần dần rồi thì em sẽ mở tìm ăn.
Chà, rồi xa dữ vậy đó.
Dạ, còn anh nè, anh làm ở chủ tìm ăn có hả, có ca. Em phù với anh, em lại có phần ca hát nè. Anh nhớ không, có lần anh bảo em hát, em hát nào khác là người khác nữ dân ca.
Nè đó, nói đi, nói cho sướng cái miệng đi. Hỏi thiệt bây giờ đủ tiền chưa?
Em không hiểu sao mà bà chủ có thương em quá nè. Bà chủ bảo em xài bao nhiêu ra thì cứ lấy xài, nhưng mà em không lấy, em chỉ lấy tiền công của em làm thôi à, thành ra nó chưa đủ tiền.
Chưa có đủ phải không?
Dạ.
Bây giờ muốn đủ không?
Dạ muốn.
Muộn ha.
Dạ.
Nè muốn, nếu mà muốn đủ, có đủ tiền á, từ đây về sau đừng có ghen nữa nha chưa.
Dạ.
Để cho anh đóng tiếp với gia ông thiếu tá giả rồi đi hỏi vợ. Khi mà công chuyện nó hoàn thành rồi, anh sẽ có nhiều tiền sang nhà hàng mở ca nhạc cho em nhé.
Ngoài vậy anh đi cười vợ là đóng kịch cho hỉ.
Ờ hỉ.
Đồ quỷ yếu nè, thương người ta như rửa nhột em.
Trời ơi, mùi mặn quá nè.
Trời ơi, nghe lén mà cười ốm sòm.
Sao này người ta cười rồi anh cười.
Ủa, chú Quý cũng đi bánh tàu dạo mát nữa sao?
Dạ thưa cô, tôi cần phải dạo mát chứ, vì nực nội quá.
Xin giới thiệu, đây là thiếu tá Đỗ Lương. Có thể chỉ nói có thể là chồng tương lai của tôi. Và đây thiếu Quý Lâm cũng đã có một lần coi mắt tôi.
Hân hạnh được biết thiếu Quý.
Dạ, kính chào thiếu tá.
Nếu thiếu Quý thấy rõ là mình không thể nằm trong thế thượng phong thì nên rút lui đi.
Dạ xin lỗi ạ, thiếu tá chỉ hơn em về qua mai và về tuổi tác, nhưng quan niệm ấy tình của gia nhân em đã rõ.
Phải, hôn nhân không căn cứ vào địa vị xã hội.
Chắc chắn là ông cũng như em, không ai có quyền chơi cài, không một cô gái nào kiều phân già hơn trẻ.
Ông Lưu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
Tuổi mới trên 30 thì chưa phải là già.
Già hơn chàng trai đôi mươi, những 15 mà.
Non nớt nặng mùi à, mặt cam tự thì nè, chợ duyên đâu phân già hai trẻ bao giờ. Già sồn sồn chưa chắc đã thua trai.
Trong chợ duyên á, trai già vẫn mất giá. Khe mà nghe, sồn sồn nên đi kiếm mấy bà sồn sồn. Nồi nào phải úp dung nấy đi.
Rồi rồi, gặp rồi. Anh Ký để tôi hỏi. Ông rể tương lai làm ăn cái gì tồi bại vậy?
Dạ, bác nói chuyện chi à? Cháu không hiểu à.
Ông và cô Sương trong nhà tôi
dám cả gan tò tí với nhau ôm mùi tại nhà thương.
Ai, ai thấy chuyện đó vậy?
Dạ tôi thấy.
Tôi với thằng xe ôm thấy rõ ràng chớ ai, nên báo lại cho bà chủ biết cái mặt thật của ông rể tương lai. Gia đình bà thuộc hàng gì vọng tộc thì đừng có gả con cho kẻ thứ đoạn càng.
Tại có làm thinh chứ có gì đâu bà hỏi.
Ông Lưu, ông phải trả lời việc ấy có hay là người ta đã vu oan cho ông. Ông Lưu, có hay không? Sao lại lặng như tờ vậy?
Trời ơi, vụ đó rõ ràng thì người ta im lặng chứ sao.
Nếu thật sự ông đã cùng với cô gái quê kia vậy cướp ai ân, cũng không có điều chi đáng. Chính tôi là người đáng trách vì chưa hiểu được ông, đã dội chôn đời trong ánh mắt của ông rồi.
Sẽ trăm vô
vài năm nữa nó cũng thiếu tá mà, không chừng trung tá nữa là khác đó mà.
Bể rồi, hư hết rồi, mọi sự hư hết rồi.
Cái gì đó mà hư, không gả cho được người này thì gả người khác ấy ẩm dời.
Nói như bà vậy đó, gả con không được cho thiếu tá đó đâu nè, khổ lắm rồi đây nè.
Tôi còn khổ gấp trăm lần ông nữa nè. Cái thằng ôn dịch đó nó làm ô quế tác phàm của nương nương rồi.
Gì nương 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 nương? Nó là con nhỏ bán bài ca chứ cái gì mà nương nương?
Đó là tác phàm vương của con gái ông thần tài. Ông nói vậy thần tài sẽ giận ông không phò hổ nữa đâu nghe.
Chút gì biết gì mà phò hổ, được phát tài chứ.
Ông không chú ý chuyện nhà ngày non ông không thấy gì hết trơn. Ở khi có nương nương tâm tiệm gạo bán dù dù như điên, giá mấy họ cũng mua. Đến khi gặp tai nạn rủi ro, nương nương vô bệnh viện có mấy hôm, bán buồn ế nhẹ không lời gì hết trời.
Bà chưa biết tại sao bán buồn không được hay là bà giả bộ?
Giả bộ chi tôi?
Đây tôi nhắc cho bà nhớ chuyện này. Hôm trước gạo hút mình bán cửa hậu được lời nhiều, hôm rày phải bán giá chính thức có tờ khai gia đình nên lời ít vậy thôi, chứ không có nương nương nào phò hộ hết á.
Không phải vậy đâu, tại nương nương mắc vô nhà thương nên không có phò hộ cho mình được.
Phải á. Nương nương mắc vô nhà thương, nương nương mắc lo tỉ tê với người ta. Trời đất ơi, nhắc thương tôi còn ứa gan nữa. Trời đất ơi.
Cái đó là tác phàm tỉ tê chứ không phải nương nương. Ủa, mà sao có bộn ghen quá vậy?
ghen chứ sao ghen.
Không nói gì.
Bây giờ tôi thương bà hết sức thương và ăn năn hết sức ăn năn, nên tôi thú thiệt chuyện này với bà. Tôi mướn người ta lên đồng lên cốt, nói con quế đó là con của ông thần tài, cho bà nhận nó đặng tôi gần gũi nó đó.
Vậy là ông quá ông rồi. Mỗi ngày nay nha, tôi đuổi nó ra khỏi nhà này, lấp lửng với tôi.
Nhưng bà hãy gả nó cho ông thiếu tá Lưu.
Ông đã gian díu với con nhỏ ở nhà này, ông biểu tôi gả con cho nó hả?
Không, đó là mưu kế sắp đặt của tôi. Tôi năn nỉ thiếu tá thử lòng con nhỏ đó, coi nó có thương tôi hay không. Ai về ông mới chọc sơ sơ nó đớp liền. Ông thiếu tá ông là người đàng hoàng lắm, đâu có thèm cái thứ trâu sông lạc chợ đó đâu.
Nói vậy chứ tùy con cảm hứng à, nó ưng đâu tôi gả đó.
Không, gả chỗ khác kẹt tôi chứ.
Không có kẹt gì hết, tôi nhất định vậy đâu. Tôi đi. Ông làm gì đó kìa, thấy không?
Tôi bà đi cho.
Cửa ông gài, đẩy vô đi. Ủa, cháu Cẩm Liền với anh Long đến đây chi vậy?
Dạ, dạ thưa cậu, má cháu sai đến đây thưa với cậu, chọn ngày làm tóc tốt đại diện cho đàn trai.
À, rồi, cậu hiểu rồi, À, nghe vậy thì phải tính gấp lên ha.
Dạ, dạ thưa cậu, cháu đến đây để báo tình cùng mẹ cậu đó, chúng cháu sẽ cử hành hôn.
Cậu, chậm một chút nữa là chị cháu đã ưng ông Lưu rồi đó.
Hả? Ưng ông Lưu? Trời ơi,
nó xỉu vậy.
Đỏ bay anh Long, chết.
À, bộ đỏ không nổi hả? Để tao.
Rồi,
con kệ nó, để nó nằm luôn nè.
Chứ không phải cậu đỡ cũng không nổi sao?
Tao thấy nó tỉnh rồi chứ bộ.
Trời ơi. Đưa cái ống tre này đây cho tôi. Lấy cái ống tre này tôi đập đầu tôi chết cho rồi.
Trời, ống hút của tao mày đập đầu mày hay chết tao mày
hả?
Ơi.
Ống hút hả? Phải rồi, đập bỏ đi. Cái vụ này chính phủ cấm à, bắt được là bỏ tù à. Đập nha.
Đừng đập mày, đừng. Vợ mày bỏ đi đâu vậy Long?
Đi mua cho cậu ký nho đó.
Ê chà, cho vô vài cặp, quất vài trái nho, hãm một ngụm trà tàu, giết một hơi thuốc lá thôi. Trời ơi, cha đời.
Cậu cười cái gì vậy?
Mày đóng kịch thần tình, nổi cái mày xỉu là tao chấm điểm cho mày quanh suột quanh.
Xỉu thiệt đó, chứ không phải đóng kịch đâu.
Nè, nó mê tích mày rồi, có đục đẽo gì được chưa? Chia cho cậu mày ro coi. Sao lắc đầu mày? Không có hả? Mày bớt quá. Cãi được cửa vô nhà rồi mà không chịu ăn đồ, ngốc ơi là ngốc.
Trong mưu lược của cậu không có ghi khoản ăn đồ.
Trời ơi trời, phải tùy cơ ứng biến chứ. Nhưng mà thôi, tao hỏi mày, liệu bây giờ đó mày có thể bỏ con Cẩm Hướng cho nó khổ không?
Khổ lắm cậu à.
Khổ thiệt tình nhé không?
Dạ.
Vậy thì mày cứ quất chui lên đường đi cho nó khổ trời. Trước khi mày ô rờ lui, mày kiếm chuyện chửi đùa mắng đại như mẹ nó phở nào tham giàu bỏ nghèo.
Đã tính nhìn khó từ duyên, vì cháu tốt lỡ yêu
mình phúc tám gần núi một năm trời. Cháu yêu nàng thiệt rồi.
Trời ơi tết tôi chết đi, trời ơi nó nở phải vé lại tôi. Thù tao phải đành cam liên mang xuống diêm địa chứ có mong gì đã được. Tình cậu cháu mình thế là đã bèn.
Vì thương cậu nên cháu đã nhiều lần toan lánh xa nàng vĩnh viễn. Nhưng cậu ơi không thể nào xa được vì hình ảnh nàng đến sâu đậm giữa tim mình. Cháu cố giận nhưng ác nghiệt tay mạnh lực của ái tình. Hình ảnh cậu và nàng cứ sống song phản chiếu, tình cậu và tình nàng mãi câu xé giữa tâm can. Nếu cậu sống được trong địa vị của cháu ngày nay, cậu sẽ hiểu thế nào là đau khổ. Gian cậu thương cháu mà không cảm, cậu xóa hận thù cho cháu được trọn mối duyên lành.
Cảm giác của mày hiện giờ là bản sao cảm giác của tao hồi 20 năm về trước. Tao lưu ý cho mày biết ha, sau thời kỳ mà
người thế hệ trước và sau khác nhau chứ cậu.
Những tình yêu của thế hệ trước hay thế hệ sau cũng thấy, luôn luôn bắt đầu bằng nụ cười và luôn luôn kết thúc bằng giọt nước mắt đắng cay. Khoảng cách nhau là khoảng trong không rùng rợn, thương tích cô đơn không thuốc như nào làm chính miệng như nó rình mau cho đến ngày chút hơi thở sau cùng. Muốn khỏi vậy tao khuyên mày, muốn không khóc đừng dỗi ham cười, muốn đừng khổ thì đừng yêu đương đắm đuối, muốn khỏi cô đơn thì đừng có sum họp, muốn ngã khỏi bị tuyệt tình mình cứ xài sách vở của sở khăn.
Thù hằn đốt tim cậu khô cằn, dòng máu vị tha quảng đại, nên cậu không còn biết thương ai nữa cả. Thôi cậu à, nuôi nấng hận thù làm chi, để cho tâm trí cậu rảnh rang, đặng cậu còn yêu đời nữa chứ.
Bây nói à, bây giờ tao mới biết tao bậy. Thôi từ đây sắp tới ta hổng thù hổng giận ai nữa hết.
Hả? Thiệt hả cậu? Được rồi, để cho chạy cho vợ cháu hay nha, trời chắc nó mừng lắm à.
Đừng chạy, coi chừng dâm bé sặc máu, đừng chạy mà.
Anh Long đâu rồi cậu?
Nó đi rồi.
Thật là khổ cho chị cháu quá.
Nó mới gây với cậu về cái vụ đóng kịch đó.
Đóng kịch gì cậu?
Đóng kịch yêu chị cháu đó. Nó trề trề cái giọng nghe muốn cào máu rồi. Nó nói cậu biết không, con Cảm Hướng và cả con Cảm Liền mê cháu như điếu đổ. Cháu lấy con chị để qua đường rồi vớt luôn cả con em. Cái sức mấy mà cưới cái thứ gái lãng mạn đó.
Lãng mạn? Trời ơi, một năm dò xét vẫn còn lầm lẫn. Rõ ràng bọn trẻ chỉ yêu suông mà không màng đến chữ ân tình.
Y biết lòng dạ của nó vậy, cậu buồn hết sức vậy đó.
Một năm tìm hiểu đã tạo ra biết bao kỷ niệm êm đềm thơ mộng. Lòng đến với chị cháu như con chim nhỏ ngây thơ đến đầu trên cành. Trọng chị em cháu, làm sao chị em cháu có thể trọng lắm. Cây lặng mà gió nở chẳng muốn
Gì kỳ vậy? Cậu nói gì chị em cảm ứng giận cho đó hả?
Trời ơi, tao mà có nói cái gì để cho bà bắn tao đi, mày sao ưa nghi ẩu quá mày.
Anh đừng có kiêu hãnh, đừng có khinh khỉnh. Hạng người đóng kịch như anh đó là hạng tồi. Chị em tôi không phải là buồn lãng mạn trong qua đâu.
Còn cô?
Tôi lừa gạt, tôi đóng trò.
Đúng, tôi phải đóng trò gì khán giả độc nhất của tôi thích trò múa rối. Tình yêu đích thực phải dành cho một kẻ chân thành. Tôi tiếc lẽ đã buông ra tiếng nói chung tình. Có lẽ con chim xanh kia còn nuôi nhiều ước vọng. Có bao giờ chịu xếp cánh trong chiếc lòng hẹp của yêu đương. Quan lạc và tội lỗi dậy đầy trong lòng. Cô mãi nuôi tham vọng lái thuyền tìm bên môi. Bỏ quên hẳn dòng sông con nước. Người như chị em cô không xứng đáng cho tôi thể ước nguyện.
Tôi không nghe, đừng có nói nữa. Về ạ.
Về về đi.
Cháu về ạ cậu.
Được rồi, thôi cháu về đi. Ha, về đi. Ai đó? Vô đi. Chào thầy Ký.
Dạ không dám chào cụ à.
Sao cụ xe ôm nè chứ cụ nào?
Ý trời ơi, sao mà mày mau hết quá vậy mày sao?
Chạy xe ôm khá buồn quá bán xe. Bắt trước thầy ro để quên buồn. Quên buồn có mấy tháng mà nó tơi bời qua lá như vậy.
Tôi già lỡ rồi phải chịu. Còn trai tráng bày đặt làm chi cho có hại. Hút xì tre đi cho nó ít hao hơn. À nè, mày vô làm chi đây?
Kẹt quá nên ra tôi vô đây để xin với thầy cho tôi kéo thêm bít keo. Tôi ngát muốn kẹo em.
Đừng nói chơi cá non. Thuốc đầu dư dễ mời về đi mày.
Thầy ký thương giúp cho tôi cái lần này thôi. Nếu không cho tôi chết có chắc thầy ngồi tù.
Muốn có nào để phi phải nài lưng ra làm. Nè cố gắng xuyên đi. Tôi chỉ cho có việc làm đừng lo.
Làm chi không? Thầy nói mau đi để có thuốc tôi ro nhé. Lúc tiên nâu mà réo tên nó biểu sát nhân tôi cũng làm.
Vậy không? Ngồi đó đi rồi tôi chỉ cho.
Thầy ma nói mau đi mà đang sốt ruột nên thầy cứ lầy nhầy hoài.
Nè hỏi thiệt nha. Vậy chứ còn tiệm Ngọc Lợi đó biết không?
Trời ơi, gạo chợ đen mà biết rành quá.
Mà chỗ giấu gạo biết không?
Ăn thua gì thủng thẳng là tôi tìm.
Và báo cảnh sát biết không?
Bị phạt xe lưu bù rồi làm sao câu.
Vậy thì ăn chắc. Nè, chú tố cáo con mẹ giấu gạo bán chợ đen. Bắt được quả tang, tịch thu được gạo. À, chú được thưởng bạc triệu tha hồ mà ngáo tài ngáo xấy.
Làm vậy là nó thất đức rồi này.
Chá làm bộ chứ ngấu mãi hơi hoài.
Nên thôi tôi về.
Về đi.
Thầy cho tôi tiền xe.
Thôi nè.
Lộn xộn rồi đi bộ đi. Thằng cha gì mưa đòi hỏi lằng nhằng y như là mấy ông ghiền vậy đó. Bày đát mà nhá.
Thầy Ký à,
gì?
Vụ bà Ngọc Lợi đó, tố cáo rồi nghe thầy Ký.
Cảnh sát đến tiệm gạo liền.
Tất nhiên.
Thấy không? Thấy không? Mà năm 10 cái tiệm gạo Ngọc Lợi cũng văng mà, con mẹ ở tù là cẳng.
Má có bị bắt đâu mà ở tù.
Hả? Bộ cha, bà chạy được thuốc hả?
Ừ, có thuốc men gì đâu. Gạo của bà có giấy tờ hộp lệ. Sổ sáng đàng hoàng thẳng.
Bà có nói gì với chú nữa không?
chú trả lời sau nó mau đi. Trời đất ơi, tôi khóc ruột quá.
Tôi nói rằng thầy khi xui tôi.
Trời đất ơi, vậy là chú cắt cổ tôi rồi.
Nhưng mà cảnh sát đâu chịu tin tôi.
Phải mà, vu vơ quá mà làm sao tin được.
Rồi, nhưng mà nhờ tôi nói thêm với cảnh sát tin liền. Tôi nói thầy kiếm anh thuốc chết má chính sánh á.
Thôi ơi, trời ơi, tôi ăn ở hiền lành. Trời ơi, tôi hiền lành vậy mà sao người ta xuống là hại tôi. Chắc tôi phải trốn.
Trốn đi đâu tên sát nhân?
Trời ơi, thôi rồi, vậy là thọ nạn bánh bèo rồi.
Cậu,
thôi mày ơi, mày giết tao rồi còn cậu cháu gì nữa.
Tại sao tôi đi với má tôi? Anh cũng tò theo tôi vậy.
Tôi không theo ai hết á. Tôi tới thăm cậu tôi.
Có mặt cậu ảnh đó. Má hỏi gì? Anh nói con là đồ cắt nết, đồ gái lăn lòn, lấy qua đường cho bỏ ghét.
Nè, tôi không có nói vậy nha. Cô đừng có đặt chuyện đó. Mấy bữa rồi tôi mất ăn mất ngủ đây nè.
Đứa nói có, đứa nói không, tin ai bây giờ? Anh Ký có sao nói thiệt, tôi nghe rồi tôi tha cái tội giết chồng tôi cho.
Thôi, bà chủ nói thiệt đó bà chủ. Nếu bà chủ tha cho tôi cái tội giết má chính sánh thì tôi xin thú thật. Năm xưa vì thất vọng với bà chủ nên tôi muốn rửa môi căm hờn. Ngót mười mấy năm trường nên đi tôi bày điều để chia rẽ lứa đôi.
Giáo và cầu vô can sao cầu tạo hơn trăm.
Với mẹ không trả được thù nên tôi trút vào đầu con.
Vì thất vọng với tôi anh quý hoài cuộc đời nuôi hận đến bây giờ. Tình kia khổ với anh
lời nói ấy qua đầy đủ chắc cậu đã hài lòng.
Chuyện mình đã lỡ làng anh nên nhường lại cho cháu con.
Một đời thù hận chỉ một câu nói cảm thông cũng mát ruột mát lòng. Quán thù gì nó cũng trôi tuốt luốt hết. Thôi, tôi với bà chủ ăn ở với nhau không có được. Bây giờ cháu tôi và con gái của bà ăn ở với nhau rồi cũng vô đó. Đâu có mất mát phần nào đâu phải không bà chủ?
Thôi anh về coi ngày đi.
Biết người ta còn giận hôn mà má biểu coi ngày.
Cậu cứ coi ngày hỏi ngày cưới đi. Sớm chừng nào tốt chừng nấy. Ai giận à cháu quánh vô coi.
Bây giờ tôi mời hết vô chợ lớn đãi bữa con tàu để kỷ niệm ngày xâm hợp
và phủi bỏ căm hờn. khoan, im, cho tôi hỏi câu này nha. Ở trong đó bán cơm trắng hay là cơm đen?
Thiếu tá,
thiếu thiếu nợ thiếu tá gì? Ông đừng xúi tôi ở tù nghe không? Làm thiếu tá giả có mấy tháng à, lạnh xương sống cả năm vậy đó.
Chắc ông chùa đến đây về cái khu cái nhà này.
Hai người dọn đồ đạc lại ở nhà cuối đường đằng kia đi.
Đâu, nhà nào đâu?
Đó.
Ông đừng có giỡn hay không?
Gì giỡn?
Trời ơi, cái chòi nuôi gà của ông biểu cái sữa ở.
Bà chủ chối nhà gạch này rồi mà.
Đúng lý ra là không cho các người cái nhà nào hết á. Nhưng bà đã lỡ hứa rồi. Tôi sẽ cho các người cái chòi nuôi gà của tôi đó. Dọn đi ngay bây giờ.
Xin lỗi ông chủ nha. Tại sao ông ưa thắc mắc cái chuyện vợ chồng của tôi quá trời quá đất vậy?
Thắc mắc là phải chứ. Chú hưởng hết trời mà. Tôi có hưởng được gì đâu.
Tôi hưởng cái gì?
Đây nè, chú còn hỏi tôi nữa hả? Cái con mảnh tờ xứ quê cũng tày chú sợ nồng. Tôi tức muốn ói gàng. Dù con cấm hương này đã tôi luôn. Tôi không có một đồng xu. Còn chú thì được nhà tôi hỏi vậy chứ ai mà không buồn.
Cây giới thôn
ông chủ đuổi xô không cho hai con ở trong nhà này. Tôi đã ưng cho nhà đó cho sương rồi, nước lá người dân thì tội gì mà đem cho.
Bà cho nó cái nhà tôi đáng giá mấy trăm ngàn, còn tôi bà cho cái chòi lá để nuôi gà.
Tôi khuyến khích ông nuôi gà, ông làm cục vốn rồi, ông nói cái gì nữa?
Tôi nhất định đổi lấy nhà tôi này để bán, vợ chồng nó phải ở trong cái chuồng gà.
Thưa bà, cái chòi kia cũng là nhà của bà cho, chả vần sung sướng nhận lãnh và vinh dự nhất là được nhận lãnh tình thương của bà. Anh ơi, dọn nhà.
Tình yêu vào miền quê này,
ngồi ăn sao chiên bánh, hỏi em cái anh nghe, kia ngồi làm chi ăn đi,
tay anh đang xây thua bao. Lòng mơ anh thấy ôi quê hương ta tuyệt vời, nhìn quanh sao trước anh yêu yêu lì che tim màu quê hương.
Cho ông thấy là tôi không lầm, tôi trả 3 triệu.
Trời ơi,
3 triệu? Bà mua cái chuồng gà này để làm cái gì mà bà trả cao dữ vậy bà?
Cho ông mua để làm gì?
Được, được rồi. Bà coi, đây là tiếng tả sao không? Nếu không được, tôi xin nhường lại cho bà chị 5 triệu.
Tiếc quá, tôi theo không nổi, xin nhường cho ông mua.
Mình ơi, vợ chồng mình có 5 triệu nghe.
Mình ơi, mình có nằm mơ không?
Không có mơ đâu. Vuông đất này hồi trước của ông thân tôi vì làm ăn sa sút nên ông bán đi. Có nhau ruộng của tôi ở dưới vuông đất này, nên tôi muốn mua.
Một vuông đất như vậy mà 5 triệu, ông thấy mắc sao?
Chỗ chùa nhau cắt rung vô giá, 5 triệu vẫn chưa so được. Đây, chi phiếu 5 triệu, ông cầm lấy. Tờ đoạn mãi làm sao? Tôi tin ông à.
Đúng là mình có số đỏ.
Bằng số đỏ, bằng số đỏ, trời ban phép cho chúng ta giàu sang. Lòng ta vui tươi như hoa,
mình đang ở có phước đức. Ơn trên cho ta số giàu sang, phần số đó, phần số đó,
nhờ tu đức quanh chúng ta toàn mãi, đời ta vui trong vinh sang.
Trời cho số đó đó số, trời dành số đó cho đôi mình.
Phần số đó, phần số đó, buồn vui mới cho chúng ta.
hình.
Ngày qua ta đang phun sương, ngày mai số đó đó số, trời dành số đó cho đôi mình.
Trời sáng dành ta đò số, toàn những dịp mai đến phần ta. Trời sáng dành ta đò số, toàn những dịp mai đến phần ta. Trời sáng dành ta đò số, toàn những dịp mai đến phần ta.